Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2023, và chúng ta bắt đầu học một khóa học 10 ngày về Kinh Pháp Cú tiếp. Có lẽ hôm nay quý vị sẽ thấy học rất là hay, tại vì 10 ngày trước mình học mình quên hết rồi, mình không có bài học. Cái điều tôi rất ngạc nhiên là bữa nay còn cũng đông học trò. Tôi cứ nghĩ là 3 đến người thôi. Cái này thì quá cái tích số.
Bữa nay có nhiều người gọi ở Mỹ Tỉnh.
Trước khi đi vào cái bài kinh pháp cú này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện dễ thương. Đó là câu chuyện của một cái người đánh lưới nọ. Sáng hôm đó ông mang lưới ra bờ sông, ông cái lưới, ông thả lưới. Nhưng mà trời còn sớm quá nên ông chưa có tội đội xuống sông Hằng cái lưới. Và ngồi trên bãi cát chơi thì tình cờ ở bên mình ông có một cái túi. Cái ông ấy tẩn mẩn ông thò tay vào túi, thấy ra tiền nó đi sỏi, ông ném xuống sông Hằng chơi. Lâu một khi và cái may mắn là mặt trời hé lên bên kia bờ sông Hằng, chói sáng vào cái bàn tay của ông nhìn thấy cái viên sỏi của mình hé. Rồi sớm bây giờ quá ra không phải là một viên sỏi mà đây là viên kim cương. Ông mới hết sức là bàng hoàng, quay lại nhìn thì cái túi sỏi rất là to mình đã ném sạch, chỉ còn duy nhất một viên cuối cùng trên tay mà thôi. Mà cái may mắn của ông đó là ánh nắng chiếu vào cái vật rắn ở cái viên trên tay mà ông chợt nhìn thấy. Cái phút giây tình cờ chợt nhìn thấy, hóa ra đó là viên kim cương. Và chỉ cần một viên kim cương còn lại do cái may mắn cờ, ông đem nó về. Và các vị biết là cái giá trị kim cương rất là lớn, cho nên ông chỉ cần bán một cái viên kim cương sót lại trong bàn tay để ông xây dựng được cửa, được nhà, mua trâu tậu ruộng và cưới thêm một cô vợ nữa. Tức là ông chưa cưới vợ, bây giờ cưới cô vợ lần đầu, nhưng phải cưới thêm cô vợ là thêm một ngày thứ hai. Thưa, tự nhiên câu chuyện này ta gọi nó là câu chuyện hay vì nó rất giống với cuộc đời của chúng ta. Các vị có nghĩ nó giống với mình không? Đơn giản một điều là mỗi một năm đi qua, mình ném một viên kim cương xuống lòng sông của mình không biết. Có khi trong một năm đi qua, mình tàn phá mình nhiều lắm. Bằng cái gì? Bằng cái lo buồn, cái sầu tư, cái thất vọng. Hoặc là tệ hại hơn nữa là một năm đi qua, mình không có nuôi dưỡng được mình bằng những cái chất liệu nó làm cho đời sống mình hạnh phúc, an lạc. Mình luôn tìm mọi cách để tàn phá mình. Chẳng hạn như mình cho vào những cái thức ăn nó hủy hoại cơ thể mình, đó là cách phá cản nhất. Cách phá nó tàn hại hơn nữa là nó phá tâm thức mình. Một năm đi qua, có khi mình coi hay là mình đọc hay là mình tiếp thu những cái thông tin bên ngoài nó vào, từ cái thông tin bạo hành của phim ảnh, của TV, những cái chuyện thị phi thế sự, nó tàn phá tâm thức mình cũng rất là nhiều. Và kiểm điểm lại mỗi một lần mà mình đau buồn, mỗi một lần mình thất vọng, mỗi một lần mình sầu tư, là mỗi một lần mình ném dòng sông một viên kim cương của đời sống chính mình. Đó là điều thứ nhất, ta nhìn từ tự thân mình để thấy mình hủy hoại mình không tin tiếp. Điều thứ hai tôi cũng xin chia sẻ cùng các Phật tử là có khi mình có rất nhiều hạnh phúc trong bản thân, thế mà mình cũng nở đang tâm quỷ hoại nó không tin tiếp. Có phải chẳng hạn như mình có những đứa con của mình sinh ra, thay vì nó là cái điều kiện hạnh phúc cho chính mình mà mình không thể thấy nó là cái điều kiện hạnh phúc. Và tôi nghĩ là ai ở trên cái xã hội Mỹ này cũng có rất là nhiều khó khăn về vấn đề con cái cả. Tại sao nó khó khăn? Tại sao nó có những cái xung đột trong gia đình? Thưa, điều thứ nhất là con cái chúng ta nó sống với chúng ta rất ít tỷ lệ so với cái tỷ lệ nó sống ở xã hội. Bao quanh nó là xã hội Mỹ, bạn bè nó là người Mỹ, trường lớp dạy nó là người Mỹ. Cái văn hóa Mỹ nó khác văn hóa mình, và cái tôn giáo làm nền tảng cho dân tộc Mỹ phát triển cũng là Kitô giáo chứ không phải là Đạo Phật. Và rõ ràng là đơn giản một điều rất là cạn, chúng ta đã thấy có sự xung đột trong đời sống gia đình giữa người cùng tuổi như mình với vợ mình với chồng mình, đừng nói mình với con mình. Cái điều kiện Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam thì ông chồng là sếp, còn người vợ là cái người phục vụ. Người xưa gọi là cái trách nhiệm của vợ là nâng khăn sửa túi thôi chứ không làm gì hơn được. Nhưng mà tới chuyện qua đến Mỹ thì cái điều đó nó không còn nữa. Cái xã hội này, cái văn hóa người ta đòi hỏi cái đặc tính bình đẳng hơn một chút. Và rõ ràng là nếu mà mình còn mang cái tư duy cũ, cái văn hóa cũ của bên kia, trời đất Việt Nam đen đến không có vùng đất nào, là nó gây cái xung đột trong gia đình rồi. Nói chi đến giữa mình và con mình. Mình là người được nuôi lớn trong cái truyền thống văn hóa của Á Đông, mình dạy con mình theo cái cách của Á Đông, thương thì cho roi cho vọt. Thế mà bây giờ ở đất Mỹ này mình cầm roi mình đánh nó thì coi chừng nó kêu cảnh sát bắt mình đi chơi. Cho nên tự trong gia đình đời sống nó đã có một cái sự xung đột rất là khó giải quyết rồi. Mình phải làm thế nào để điều chỉnh được cái đời sống gia đình để nó có thể tạo được cái hạnh phúc để nuôi dưỡng mình. Thưa đại chúng, là hạnh phúc là một cái nhu cầu rất là quan trọng. Người ta không phải sống bằng gạo với cơm không, mà người ta sống bằng niềm vui, bằng hạnh phúc nữa kia. Vì vậy nếu mà mình không khéo điều lý, không khéo xử lý cái hoàn cảnh gia đình thì nó rất là gì? Nó rất là tội nghiệp cho bản thân mình. Mình đang tâm mình ném từng viên kim cương xuống dòng nước như thế. Nếu không khéo thì mình ném hết cả túi, chứ đừng nói cái chuyện có còn lại viên cuối cùng. Đó là điều các vị phải lưu ý. Và không có cái gì khó tánh bằng hạnh phúc cả. Tôi nói hạnh phúc gia đình rất là khó tánh, rất là khó nuôi dưỡng cho phải đơn giản. Mình cứ nghĩ nó là cái việc bình thường, sống với nhau 20 năm, 30 năm, cần gì phải tìm hiểu, cần gì phải chia sẻ những cái khó khăn với nhau, cần gì phải ngồi lại để bàn những cái điều bất như ý, không hài lòng với nhau. Không, lúc nào cũng vẫn cần. Con người kia dù sống với mình 20 năm, 30 năm vẫn là con người mới, vẫn đòi hỏi mình phải nuôi dưỡng, vẫn đòi hỏi mình phải lưu tâm, vẫn đòi hỏi mình phải trân trọng mới có thể giữ được cái hạnh phúc nó tồn tại. Thưa, ta có một cái quan điểm rất sai lầm. Có khi mình nghĩ đến chùa mình tu với Phật thôi, có khi mình nghĩ đến chùa mình tu với ông thầy thôi, mình đóng góp toàn bộ cái khả năng của mình về tài chính, về vật tư để giúp đỡ cúng dường chùa, để thương thầy, giúp cho thầy làm Phật sự. Thưa, cái điều đó có khi mình quan niệm sai lầm. Cái điều chúng ta học Phật là chúng ta phải làm thế nào áp dụng được những cái điều của Phật dạy vào cái đời sống tự thân mình, làm cho hạnh phúc của chính mình tăng trưởng và làm cho hạnh phúc của gia đình mình có mặt trước cái đã. Mình đừng có thờ dại ném cái viên kim cương duy nhất còn trong bàn tay xuống lòng. Mình phải làm được cái điều là xây dựng cái thiên đường cho chính bản thân mình, Tại vì cái thiên đường bé nhỏ này mình không xây dựng được, là mình không xây dựng được cái từ cao của kim tự tháp. Nó là cái chân đế, nó là một cái nền rất là quan trọng. Nếu cái đời sống giữa gia đình các vị mà có những cái bất hòa, những cái lục đục, những cái xung đột, các vị phải bằng mọi cách mở rộng lòng ra, chia sẻ với người thân của mình, phải làm mới lại cái tình cảm giữa mình và vợ mình, giữa mình và chồng mình. Người ta không thể thấy được cái lâu đài nào nếu không có chân đế. Nếu mình không thiết lập được cái hạnh phúc để chính mình lội bơi trong đó, chính mình thở, chính mình hít, mình là loại cá mà không có nước chung quanh cá không để sống, không có cái điều kiện nuôi lớn để mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, mình không thể tồn tại được trước khi mình đến là. Cho nên các vị cũng rất là lưu ý gì là ta chỉ còn có một viên kim cương duy nhất trong phòng ta mà thôi. Ta nên nhớ viên kim cương đó là từng ngày tháng đi qua hãy giữ gìn tuổi thọ của mình. Viên kim cương đó là những đứa con đang có mặt, mình phải biết làm thế nào đó, đừng tắm mắt nó thêm. Ví dụ như nó lỡ có quay lưng lại với mình thì mình cũng bằng tấm lòng cũng được chăn. Nước bao giờ chảy xuống có ai? Ông bà mình dạy như thế. Cho nên nếu nó không thể nghe theo mình, không thể chấp nhận cái văn hóa của mình, nó có những cái hội nhập vào đời sống văn hóa của Mỹ, thì mình cũng phải chấp nhận nó. Một là nó chấp nhận theo mình theo văn hóa Đông Phương, hai là mình tùy thuận nó để theo văn hóa của Tây Phương, thế thôi. Và đi theo nó thì dễ hơn nó đi theo mình. Thưa tại sao? Bao giờ tuổi trẻ nó vẫn thấy nó giỏi hơn mình, chừng nào nó tới tuổi như mình nó mới thấy là nó bằng mình, thế thôi. Cho nên ta phải chấp nhận nó trước cái đã, phải mở rộng lòng ra để cho con cái mình nó đi vào. Và không thiệt thòi gì cả khi mình có cái bao dung, có cái độ lượng, có cái thương yêu như thế, thì tự mình đã chế tác được cái hạnh phúc. Mà chế tác sự hạnh phúc không phải cho người kia, không phải cho con mình không, mà cái hạnh phúc nó có mặt là cái điều kiện của nước để cho con cái nó tồn tại nó không. Mình là người, mình là người hưởng cái hạnh phúc trước nhất hơn người kia nữa kia. Cho nên các vị phải rất là lưu ý vậy. Và những cái viên kim cương tôi nói cho các vị, tôi tặng cho các vị, nó được thể hiện qua bằng nhiều cách nghĩ của chúng ta. Viên kim cương đó có thể là người thân của mình, có thể là cái nhà của mình, có thể cái giường ngủ của mình cũng là viên kim cương. Rồi gần hơn nữa, viên kim cương là từng hơi thở vào thở ra cho chúng ta được gọi là viên kim cương. Cho nên hãy trân trọng ánh sáng của Thái Dương, có nghĩa là ánh sáng của giáo lý Đạo Phật rọi vào để mình thấy là mình đang có rất là nhiều kim cương, chứ không phải một viên kim cương trong túi như anh chàng kia mà vô tình vứt bỏ. Ta còn hai cái chân để đi được thong thả trên mặt đất là một điều hạnh phúc. Ta còn một cái hàm răng tốt, không phải là mang hai cái hàm răng giả, là một điều hạnh phúc, là kim cương rồi. Và rất là nhiều cái điều kiện để các vị thấy là mình giàu có, mình là hoàng đế chứ không phải mình là kẻ này. Bằng cái cách nghĩ của mình thế nào đó thì mình thấy mình là người giàu có, mình thấy mình là người hạnh phúc. Cũng bằng cách nghĩ của mình thế nào đó thì mình thấy mình là kẻ ăn mà bún rổ đi xin từng tập bạc của người ta, thế thôi. Cho nên cái quan trọng người tu Phật chúng ta là phải quy chiếu lại mình và phải làm thế nào xây dựng lên được cái môi trường an bình hạnh phúc cho chính tự thân, để làm cái chân đế rất là vững, để từ đó mình có thể tu tập được. Mình đừng nghĩ là mình phải làm cái gì thêm cho chùa, làm cái gì thêm cho đạo, hay là vắt cạn tiền máu của tiền ra để đóng góp cho thầy. Thưa tất cả những cái đó đều phù hóa cả. cái quan trọng là mình phải làm thế nào học giới lý đạo Phật đem về áp dụng cho đời sống của chính mình trước. Điều đó rất là quan trọng. Ta có làm được điều này, ta có hạnh phúc được, ta có an lạc được, đời sống gia đình ta nếm được cái hạnh phúc, cái an lạc, thì cái con đường tu không cần mời gọi mà nó mở rộng thênh thang. Ta có làm được điều này rồi thì ta không cần khuyến khích ai tu cả, mà tự nhiên họ cảm được hạnh phúc của mình, họ sẽ tu thôi. Đó là cái điều rất là quan trọng để chia sẻ với các vị chú ý. Hãy nhớ là nếu mà mình cảm thấy nghèo lắm thì hãy nhớ là mình còn mỗi một viên kim cương. Thông minh hơn nữa thì hãy thấy mình là hoàng đế chứ không phải là cái ăn mặc, mình có giàu lắm. Đó là hai điều các vị lưu ý trước khi chúng ta đi vào cái bài kinh Pháp Cú. Chúng ta xem, tôi đi vắng chùa gần 10 ngày, lên cái vùng rất là lạnh cái Chicago để dạy cho Phật tử đó. Các vị biết tôi chỉ dạy họ mỗi một điều, vì như hai điều thôi, hai điều tôi vừa nói. Điều thứ nhất đó là các vị hãy giữ lại viên kim cương duy nhất của đời mình. Điều thứ hai các vị hãy làm hoàng đế, đừng đừng làm cái ăn mày. Chỉ hai cái câu chuyện ấy, hai vấn đề mà tôi đã nói cho Phật tử tới 4 buổi học của họ, và họ rất là thích. Và trước khi tôi giả từ Phật tử trên đó về lại Lộc Quyện, thì họ hứa với tôi một điều là họ sẽ giữ lại viên kim cương. Có người họ hứa là họ sẽ là hoàng đế của chính cuộc đời họ. Rất là hay. Tuy cái điều nó rất là ngắn tôi vừa nói, nhưng đó là cả một cái công phu thực tập để có được. Và xin quý vị nhớ cho là chúng ta học rất nhiều giáo lý đạo Phật, nhưng mà những điều căn bản là như thế, mình phải nhớ, mình phải làm được. Hôm nay mình đi vào bài kinh Pháp Cú thứ hai. Bài này nó có cái tên là Sinh Mạng là một dòng chảy. Tôi đọc là: như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mạng, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. 4 câu này rất là hay và rất là dễ thuộc. Nguyên âm chữ Hán là Như Hà Sử Lưu.
Vâng, là các vị đã thấy chữ nào các phần dịch hơn.
Người ta không gọi là viết chữ nho, ta gọi là vẽ chữ nho.
Đúng rồi.
Bản thân của chữ Hán nó có nhiều điều kỳ diệu, và chúng ta cái văn hóa Việt Nam rất là gần gũi nó. Các vị biết ngày xưa họ không có treo những cái bức tranh, mà họ treo những cái thư pháp chữ Hán đẹp. Tôi nói chuyện linh tinh chút cho vui trước khi chúng ta đi vào bài học. Có vài điều người ta không thể giấu nhau được. Điều thứ nhất là trên chữ viết người ta khó giấu nhau. Chữ viết nó là cái biểu tượng của tâm thức từng người, biểu tượng của tri thức, tâm thức, và nó cũng biểu tượng của tâm hồn nữa. Những cái chữ viết mà nó cứng, nó rắn, nó ngang tàn thì biểu lộ cái bản chất của cái người đó như thế đó. Còn có những cái loại chữ viết mà nó rất là nhẹ, rất là hào hoa, đó là ba gương thì nó biểu lộ cái tâm thức của người đó ít nhiều nó thể hiện trong chữ viết. Người ta coi chữ viết, coi chữ ký, người ta biết được cái cuộc đời vận mạng của một người. Nó cũng giống như vân tay, nó cũng giống như mặt mũi từng con người vậy. Cho nên người xưa trước khi luyện viết, trước khi để viết chữ, họ luyện cái gì chứ? Cứ luyện tâm chứ. Có một lần tôi tiếp xúc với một nhóm thư pháp chữ Việt này, nói chuyện họ nghe. Bây giờ người ta sử dụng chữ này gọi là thư pháp á. Họ hỏi cái thưa thầy, theo thầy thì mình làm thế nào để luyện thư pháp? Tôi nói mấy anh chỉ dạy người ta về cái nghệ thuật thư pháp, có thể dạy người ta được cái mỹ, tức là cái đẹp của thư pháp, viết quệt ngoạc rồng rắn vân vân, nó thể hiện được cái mỹ thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái hồn của chữ thì anh không dạy được. Mấy anh phải dạy người ta thiền đó đã, làm cho tâm nó lắng, ý thức nó bớt sao động, và phải làm thế nào luyện cho lòng người ta thật là càng ngày càng thanh cao, càng trong sáng, thì chữ viết tự nhiên nó đẹp. Khi lòng anh nó có một cái chất liệu của sự thảnh thơi, của sự ngơi nghỉ, thì chữ viết anh nó thể hiện được cái sự nghỉ ngơi, cái sự thanh bình trong đó. Còn bằng không thì chữ viết nó thể hiện cái tâm thức rối rắm, nó bức xúc, nó bất an trong đó. Rõ ràng là nhìn chữ người ta biết được người. Cho nên về mọi lĩnh vực, cái nghệ thuật của nó quý trọng là ở tâm. Và chúng ta đang đi trên con đường tu, nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường làm chủ của tất cả mọi thứ nghệ thuật ở nhân gian. Nói năng nó cũng là một nghệ thuật, rồi đứng đi nó cũng là một nghệ thuật. Đức Phật thì được tôn vinh là Đức Thế Tôn tại vì Ngài rất là toàn vẹn, cái nhân cách Ngài phát triển rất toàn vẹn. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của Đức Phật không hề thiếu ba tính chất: một là đẹp, hai là lành, ba là thật. Tôi nói cái ví dụ rất là cạn để các vị thấy ba điều này nó có mặt trong cái sinh hoạt đời thường. Một cái chiếc xe các vị đi nó cũng phải có ba tính chất đó thì mới thu hút khách hàng: mẫu mã nó đẹp, ít hao xăng, bền, phải không? Đó là ba đặc tính của đẹp, chắc thật và bền thôi, chứ có gì lạ đâu. Thì Đức Phật của chúng ta là hiện là cái biểu trưng của ba đặc tính á. Lúc nào cũng thể hiện được cái mỹ là đẹp, lúc nào thể hiện được cái lành, tâm thức lành, lời nói lành, cái việc làm lành, và lúc nào cũng thể hiện được cái đức chân thật. Chúng ta cũng có thể tập làm như thế. Cái giai đoạn đầu của người tu chúng ta đang tập làm câu chuyện đó. Các vị thấy là mình ngồi thiền để làm gì? Trong cái dáng ngồi đoan trang thẳng lưng là một cách biểu đạt cái mỹ, cái đẹp rồi. Không hề có một ông thầy tu nào mà ngồi mà không đoan trang cả. Dĩ nhiên cũng có những ông thầy tu chưa được học, chưa được tu tới nay thì họ ngồi không đoan trang, cái đó mình tha cho. Nhưng mà phần lớn là người tu đúng cách là phải đoan trang. Họ ngồi đoan trang, họ đi đoan trang, họ đứng cũng phải đoan trang. Nghĩa là cái quá trình tu đầu tiên phải thực tập, đó là cái sự đoan trang chững chạc của thân trước. Và từ cái đoan trang của thân nó chuyển hóa được cái tâm thức cũng đoan trang. Đó là thể hiện cái mỹ lắm nào. Cái chân là gì? Thưa, cái chân tức là cái sự chắc thật, không có tà ngụy, nghĩ thế nào thì nói cái ấy. Và sâu sắc nhất của cái chân đó là gì? Là tâm luôn luôn ở với thân. Anh làm mọi việc bằng tất cả của thân và tâm. Anh nói một lời trọn vẹn từ tâm thức đi ra. Anh đặt cây viết xuống bằng trọn vẹn từ ý thức. Anh dở cái chân lên để bước, tâm cái chân cũng phải có mặt ở trong phần chân. Nghĩa là cái chân thật tột cùng của nó là người đang ở trong thiền định trọn vẹn, thân không có bị thất niệm, gọi là chân. Thiện là gì? hiện là ở cái mức độ cạn là tâm thức không hề có một cái ác niệm trở lại thiện. Thông thường tất cả những ngôn ngữ chúng ta nói ra ngoài, ta sẽ bị thách thố một lời, nói nặng lời đối với người kia, nói xúc phạm đối với người nọ. Và có một lời không dễ thương với người là do cái gì ở bên trong? Do tâm mình thiếu thanh bình, thiếu an ổn, thiếu cái hiền thiện bên trong. Cho nên tự nhiên cái lời mình nó đưa ra như thế mà thôi. Nếu mà lòng mình luyện được, tu tập được đến cái độ là yên bình, từ ái, thì lời không thể có cái lời mà không từ ái đi ra được. Trừ phi lời đó vì cái tâm thức từ ái nhưng mà muốn dạy người kia, phải dùng cái lời thật mạnh để đánh động con tim người kia, cho nên dùng cái lời như thế mà thôi. Nhưng mà lòng muốn nặng từ ái, ba cái đặc chất chân thiện mỹ nó thể hiện, cho nên người ta phải tập những cái thứ này. Nó cũng là một cách tu, không phải là cái luyện bên ngoài. Và chúng ta nhớ có một thiền sư, ông chuyên làm một việc viết chữ Hán thôi. Ông vừa ngồi viết chữ, ông vừa trả lời với các vị thiền sinh tới tham học. Và một hôm họ thử ông bằng cách là 90 người bao quanh vậy. Họ hỏi người này một câu, người này một câu, người này một câu. Ông luôn trả lời, tai lắng nghe, miệng trả lời, và tai vẫn cứ viết điều đặn những căn kinh. Và sau 2 tiếng đồng hồ, một nhóm Phật tử rất đông phỏng vấn ông, thì họ nói xin thầy cho phép con coi lại cái bản viết của thầy. Ông nói các vị yên tâm, không hề có một nét sai, đừng nói một chữ sai. Họ nhìn lại quả là không có một nét sai. Đấy là một cách luyện tập. Dĩ nhiên tôi không có luyện tập gì cả, tôi chỉ viết như thế này để thưa cùng các vị là tại vì trong này cái hàm nghĩa của nó nhiều hơn là bản tiếng Việt, cho nên phải viết chữ Hán để giải thích rộng hơn mà thôi. Ở đây như nước sông chảy mau, câu nguyên văn của nó là như hà sử lưu, tức là như cái dòng nước cuồn cuộn đẩy, vãng như bất phản, nghĩa là nó đi qua rồi thì nó không bao giờ trở lại. Theo dòng trôi đi mãi, nói cái đặc tính nó đi luôn thôi. Còn nguyên văn chữ Hán là khi nó đã đi rồi thì nó không còn cái cơ hội nào trở lại nữa. Đi là mất. Nhân mạng như thử, thể như bất hoàn, cái mạng người cũng như thế. Khi mà nó đi qua rồi thì không bao giờ trở lại. Mất một cái hình hài rồi, người ta không còn cơ hội tìm lại được cái hình hài này. Nếu có tìm lại được thì một cái hình hài khác, chứ không phải cái hình hài y như thế này. Cái lỗ mũi tôi nó chẹt chẹt như thế, nhưng mà nếu tôi mất cái thân này rồi, mất cái lỗ mũi chẹt này rồi, đừng hòng cái thân sau mà có được cái lỗ mũi này. Có thể nó có cái lỗ mũi dài hơn chẳng hạn, giống như lỗ mũi do chẳng hạn. Lúc đó mình tu dở sinh vào loài cầm thú, cho nên nó là con lỗ mũi doi. Nghĩa là cái điều chúng ta lưu ý và phải nhớ, cái bài kinh này được là sinh mạng như một dòng chảy. Và cái dòng chảy nó đi ngang cuộc đời mình là không bao giờ tìm lại được. Tây phương nó có một câu là không ai tắm hai lần trên một dòng nước cả. Dòng nước thì vẫn y đấy, nhưng mà để có được cái dòng nước như vậy thì nước, lượng nước nó phải luôn luôn trôi thế này. Cái nước mà mình vừa nhúng bàn chân xuống kéo lên vậy thì nước nó đã trôi vô khác, mình thấy nó vẫn như thế, nhưng mà nhúng lại là nhúng cái nước mới từ cái đầu nguồn đổ về, chứ không hề nhúng lại được cái nước đã ướt bàn chân mình bắt đầu đổ. Sinh mạng mình cũng như vậy, giống như là cái lần học rồi tôi chia sẻ các vị, ta có thể kiếm được cái ngày 6 tháng 12, nhưng mà tháng 12 của năm 2004 chứ không hề có ngày 6 tháng 12 của năm 2003 như hôm nay bao giờ. Cái xuất xứ của cái câu kinh pháp cú này là có nguyên quỷ như thế này. Một hôm vua Ba Tư Nạn đưa xác mẹ đi thiêu, làm lễ đã cho xong rồi ông trở lại ông thăm Đức Thế Tôn. Ông rất là đau khổ, tại vì cái người mẹ này có công rất lớn, không những đối với cái sinh mệnh của ông, mà là người mẹ đã giúp ông gầy dựng nên cái đế nghiệp. Cái nỗi buồn rất là lớn, cho nên rất là thảm não. Ông về ông lại Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi chứ: Đại Dương, vì cái gì mà mồ hôi nhễ nhại, áo quần xốc xếp, mặt mày buồn bã vậy? Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, mẹ con vừa mất, con vừa đưa đi thiêu, nhưng đã cho xong rồi con về buồn quá, cho nên ghét ông Phật. Đức Phật nói: có những điều trên đời này người ta không thể tránh được, đó là cái chết. Khi có sinh mệnh thì cái chết dần dần nó đến, không ai tránh được. Các Đức Thế Tôn ngày xưa cũng phải nhập Niết Bàn, các vị thần tiên cũng phải ra đi, những cái vị chứng tới ngũ thông cũng phải bỏ hình hài tứ đại, các cái bậc đế vương trước nhà vua cũng thế, cũng ra đi mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng của đời người phải làm hai việc thôi. Điều thứ nhất là khi sinh mạng mình còn, hình hài này còn, hãy khéo giữ gìn tận dụng nó, đừng có phung phí nó để ngày tháng đi qua, nó vô ích đối với cuộc đời mình. Điều thứ hai là cái sự thương tiếc của mình đối với người thân, thì sau khi người thân mất đi, mình có thể làm những cái công đức lành để hồi hướng cho người thân. Cái đó là cái điều, cái tư lương mình có thể gửi được cho họ mà thôi. Chứ những cái nỗi buồn, những cái ưu tư, những cái hoàng hoại của mình, nó không giúp điều gì được cho người ta đi cả. Đó là những điều Đức Phật dạy. Và cái bài pháp cú này nó có mặt từ những cái nguyên cớ như vậy. Thưa đại chúng, là từ nội dung của cái bài này chúng ta sẽ triển khai nó làm 4-5 cái vấn đề để cho các vị đi vào cái bài kinh ngắn này cho nó dễ. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta nên ý thức sinh mạng luôn biến đổi. Cái ý thứ hai chúng ta đi ngang qua là cái sự sống được nuôi dưỡng. Ý thứ ba là chúng ta nói đến cái sự phức tạp của sức mạng con người. Và cái điều thứ tư, điều thứ tư để dành đó ngày mai, chứ hôm nay chúng ta sẽ làm ăn trên ba cái vấn đề. Một hôm Khổng Tử dẫn môn đồ đi chơi, ông đứng trên cây cầu, ông nhìn nước chảy, ông nói một câu mà nó gần giống với cái lý đạo Phật đó: thể giả như tư phù bất xả trú già. Tức là ông nói nó chảy như thế này hoài, nó không có dừng ngày đêm gì cả, nghĩa là nó chảy cách rất là liên tục. Ở cái mức độ cạn thì ta nghĩ rằng Khổng Tử đang nói về cái dòng sông này. Nhưng ở một mức độ sâu hơn thì Khổng Tử đang nói về cái dòng sông của tự thân đang chảy. Nếu ta nhìn sâu hơn thì Khổng Tử cũng đang nói là cái dòng tâm thức của ông nó đang trôi chảy. Chúng ta có những cái ví dụ về cái sự sống như cây đèn, các vị đã từng có dịp nghe tôi chia sẻ. Cái đèn cày, tức là cái nến chúng ta sẽ gì nó cháy, là vì nó chết đi từng sát na để nó có thể được gọi là cây nến đang cháy, cái ngọn đèn dầu đang cháy. Thế nào là chết đi từng chút? Thưa, lửa nó luôn bốc lên, và cái lửa đang hiện tại đang có mặt là do cái chất sáp từ phía dưới nó nuôi dưỡng để cho ngọn lửa có thể có mặt còn lại. Nhưng mà cái phần chết đi thì nó luôn chết đi, còn cái phần nuôi dưỡng thì nó đang luôn nuôi dưỡng. Cho nên để có được cái ngọn nến như thế, nghĩa là nó luôn chết từng chập và nó luôn sống từng chập. Cái sự hao mòn của tháp đèn chúng ta không thấy, nhưng mà nó hao mòn liên tục, không bao giờ dừng, để có thể hình thành được cái ngọn lửa như vậy. và từ cái sự sống của một ngọn lửa cho tới cái dòng nước chảy nó giống như nhau. Hai cái này nó không khác gì cái sự sống của một hình hài cả. Tim của ta nó luôn đập, nó bơm máu mới. Một lần máu trở về nó luyện lọc, nó lại bơm trở lại, nó làm việc rất là chuyên cần, rất là kiên nhẫn. Và hầu như toàn bộ cái cơ thể con người nó cũng cùng một nhịp điệu với ngọn đèn vậy. Thức ăn ta đưa vào, đốt thành năng lượng để có hơi ấm và để cho máy móc toàn bộ cơ thể vận động. Nếu có một chút gì trục trặc trong cái bộ phận rất là tinh vi của hình hài này thì tức khác là ta gọi 911 rồi. Nghĩa là nếu có một chút gì trục trặc, dù cái trục trặc nó bé nhỏ tới chừng nào thì nó làm cái bộ máy của chúng ta không có điều hòa được. Cho nên để tồn tại như một ngọn lửa, bắt buộc sáp đèn nó liên tục dồn vào để đưa thành ngọn lửa, để đốt cháy, để tiêu diệt. Và cái sự sống được làm bằng cái chết là như thế. Ta hít vào hơi là để sống, nhưng mà nếu ta không thở ra thì ta không thể hít vào được. Cho nên thở một hơi có nghĩa là chết, mà hít vào là sống. Cái chết và cái sống nó từng chập một trong từng hơi thở xảy ra của một đời người. Ai mà chết? Thưa, có cái xác chết nào mà thở ra mà hít vào được? Nghĩa là thở ra mà không hít vào là ô hô, là đưa vô lò thiêu. Nhưng mà mình nghĩ rằng hít vào để sống thì tội gì phải thở ra? Thì ta hít vào ta cũng không thể sống được nếu không thở ra. Thở và hít là một quá trình sinh và diệt gần gũi nhất của hình hài để ta có thể thấy. Nó hình thành được cái dòng chảy sức khỏe này là nó có sự chết và sống trong từng hơi thở như vậy. Đó là cái đặc tính rất là liên tục luôn biến đổi để tồn tại. Và không hề có một cái sự vật gì trong nhân gian mà không lưu chuyển để tồn tại cả. Bé nhỏ như một hạt điện tử, nó cũng không phải đứng yên bao giờ. Để gọi là cái hạt điện tử thì cái nhân bên trong nó cũng xoay động, và cái chu vi bên ngoài như những cái vệ tinh nó cũng phải quay tròn để nó hình thành cái nhân nhỏ xíu, được gọi là cái đơn vị vật chất bé nhất để cấu tạo nên mọi thứ vật chất. Hạt điện tử nó cũng trong một cái trường vận động, và người ta có thể nói mọi vật đang có mặt là một cái sự hình thành mà chưa bao giờ đã thành, một cái sự trở thành mà chưa bao giờ được gọi là cái đã thành. Nó liên tục trở thành, liên tục biến chuyển. Đó là cái điều thứ nhất ta nên lưu ý. Cái sinh mạng nó luôn biến đổi là như vậy. Và từ cái căn bản này, các vị nhìn trong cái lĩnh vực xã hội không hề có một cái xã hội nào giữ được cái bản chất nguyên thủy của nó cả. Nó luôn vận động, luôn trở thành, luôn đổi thay. Người xưa có một cái có khi khờ dại hơn chúng ta bây giờ. Các ông chỉ nghĩ là cái thời của Nghiêu Thuấn hay là thời Thái Bình, trong khi không hề có một xã hội nào mà lịch sử nó không sanh ra cái sóng của sông Trường Giang, cái lượng sao nó phủ lên đỉnh trước. Và cái nguyên tắc để có sóng thì sóng lượng sao phải nhồi, phải phủ lên đỉnh trước. Nguyên tắc của sự tồn tại của một loài người như chúng ta có mặt trên hiện tại, từ cái thời nguyên thủy loài người là một con khỉ đứng trên hai chân của chính mình, vươn vai đứng dậy để hình thành tổ tiên của loài người đầu tiên. Cái con người đầu tiên đó từ cái dụng cụ thô sơ hái lượm cho đến cái nền văn minh phát triển, hình thành cái nền văn minh biết trồng tỉa, dần dần phát triển hình thành một cái nền văn minh cao như văn minh hiện tại, là rõ ràng là cái dòng chảy của văn hóa và lịch sử con người chưa hề dừng lại một hạnh phúc nào, một thời điểm nào. Nó cứ đi như thế. Và lịch sử không bao giờ lặp lại. Nó sang trang là nó đi chứ nó không hề quay trở lại. Người ta cứ nghĩ là cái xã hội chủ nghĩa của Nga nó đổ rồi. Thế thì nó sẽ thiết lập lại một cái xã hội gì đó khác. Có người mơ ước nó phục hồi lại cái chế độ Sa Hoàng chẳng hạn. Nhưng mà thưa không, khi cái lịch sử nước Nga nó lại sang Nga rồi, khi cái thể chế độc tài của nước Nga không còn nữa, thì đất nước bị phân hóa thành nhiều tiểu bang, mà nó không giống như là quốc gia Hoa Kỳ hình thành những tiểu bang có một cái hiệp chủ quốc, mà nó đưa đến cái tình trạng tan rã nghiêm trọng hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì tự trong lòng của xã hội chủ nghĩa nó lại sinh khởi ra một cái thể chế tư bản, và rõ ràng là không có cách gì để người ta hồi phục lại cái chủ nghĩa như ngày xưa Nga đã từng làm 70 năm về trước. Và nói như thế để chúng ta biết là không hề có một quốc gia nào, một cái thể chế chính trị nào có thể bảo toàn được lịch sử lại tan cũ được. Đó là điều rất là rõ. Văn minh loài người cũng thế, lịch sử văn hóa cũng thế, và từ cái nhỏ nhất là tự thân con người cũng thế. Nó là một cái dòng chảy luôn đổi thay sinh diệt, không hề có một cái gì có thể còn giữ nguyên lại và được gọi là sự sống cả. Sự sống nó là một dòng chảy luôn đổi thay, luôn biến chuyển, xê dịch để hình thành sự sống. Từ cái sự sống của tự thân cho tới cái sự sống của xã hội, cho tới sự sống của văn học, của lịch sử văn minh, của tình cảm vân vân, đều đi theo một cái con đường như vậy cả. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ là sự sống nào cũng được nuôi dưỡng để tồn tại. Đức Phật chia cái sự sống chúng ta làm hai cái loại. Thứ nhất đó là loài vô tình, thứ hai là loài hữu tình. Hồi xưa các tổ của chúng ta cái kiến thức về khoa học nó bị hạn chế, cho nên các ông liệt các cái thể loại như đất đá nè, cỏ cây là loài, đó là loài vô tình. Và thưa cái loài vô tình này, người ta đã đo được những cái phản ứng tình cảm, nó đều có cái sự sống. Và người ta đã chế được những cái máy đo được những chiếc lá nó báo động với nhau về cái tình trạng có con người có sự nguy hiểm tới gần mình này. Trong một cái rừng cây đang yên lành như thế, nhưng mà có một anh thợ cưa, ảnh vác cưa đi vô là tự nhiên cả một rừng cây xôn xao, nó báo động cho nhau biết là rất là nguy hiểm, có một người sắp đến giết mình. Người ta đã đo được những cái phản ứng tình cảm của những chiếc lá là như vậy. Và người ta đã từng mở nhạc cho lúa mì nghe để lúa mì nó cho năng suất nhiều hơn, tánh đàn với hoa hồng nở sớm hơn, vân vân. Và cái thành phố Đà Lạt nơi tôi đã từng sinh sống mấy chục năm có những hiện tượng kỳ lạ. Có những cái vườn lá có những người chăm sóc rất là cẩn thận, nhưng mà người đó lỡ mà chết đi, con họ dùng mọi cách, dùng mọi loại thuốc để cứu bạn, nhưng mà vườn lá nó rụng lá dần mà chết hết. Cái điều này có thật. Và cái điều chúng ta vừa nói là cỏ cây, cái phản ứng của nó, cái cảm tính của nó có nhạy hơn con người ở chỗ nào? Thưa, ví dụ như môi trường nhiễm độc, mình chưa hay, mình chưa biết là trong nước có chất kẽm bao nhiêu, trong không gian tháng khí có nhiều như ít, nhưng mà cây nó đã biết trước mình rồi, nó vàng lá, nó rụng lá, nó không thể tồn tại được, nó đã chết trước khi chúng ta cảm nhận được là trong không gian nó có chất độc, trong nước uống, trong đất nó có những chất độc nhiễm phèn, nhiễm mặn, nhiễm trì, nhiễm sắt, nhiễm hóa học vân vân. Và thưa cái loài vô tình này, kể đến đất đá nó có hồn hay không, nó có cần được nuôi dưỡng không? Chứ cần chứ. Nếu mà đá là vật vô tình và không có hồn, thế thì tại sao những cái vườn đá của Nhật trong một cái thiền đường rất là lớn như thế này, họ làm một cái sân cát, họ dựng chỗ này 5-3 viên đá, chỗ kia 5-3 viên đá, chỗ nọ 5-3 viên đá, nhưng mà nó trở thành một cái vườn đá nổi tiếng, cả thế giới đều đến ngồi đó để chiêm ngưỡng. Người ta chỉ cần ngồi nhìn đá thôi, nhìn sân cát của các vị thiền sư sắp chết thôi, tự nghe tự nhiên nghe lòng yên bình lắng xuống. Rõ ràng là nó có tiếng nói của nó, cát nó cũng có tiếng nói của nó. Có không? Thưa có chứ. Mình đừng nói những phần đó là vô tình. Ngày xưa tôi mới tu, sư ông tôi dạy nó nè, con mà muốn cưa cái tay nào con phải đến nó con pháp thương con khánh trước rồi con được kia. Thì điều đó tôi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà ông dạy thêm là cái viên đá nó đang nằm ở trong đất á, mà con muốn di chuyển nó thì con phải tới con dỗ về nó xin phép nó rồi con di chuyển. Nó đang nằm với bạn với bè từ ngàn năm từ trước, nó đã có mặt trước ta rất là nhiều. Con muốn chơi đồ cổ, con đừng có đi kiếm chén kiểu đi kiếm đồ cổ, mà con đem viên đá vô con chơi là cổ nhất trên hành tinh này, không có gì cổ bằng. Các vị có chịu nổi cái chuyện này không? Mà rõ ràng cái lý luận nó rất là đúng. Mình mua mình những món đồ cổ tốn bạc ngàn bạc vạn, nhưng mà xưa cái món đó là món của bàn tay của người làm, đâu phải là cái món đó có mặt hồi tạo thiên lập địa. Có những miếng đá nó có mặt rất là sớm trên hành tinh này. Dĩ nhiên cái điều ông cụ nhà tôi ông nói đó là cái chuyện mà ông đùa thôi, không phải là chuyện thật. Nhưng mà rõ ràng cái điều chúng ta biết là mỗi một viên đá, mỗi một cành cây, nó đều có cái sự sống, hoặc là rất là tinh tế, rất là mịn mà ta chưa cảm nhận được, hoặc là nó biểu hiện giống như loài động vật mà ta cảm nhận được. Tiến đến cái trình độ một loài cây, tức là cái cảm thức tính nó đã khá rồi. Tiến đến một loài động vật thì nó đã có được ít nhiều cái suy nghĩ của nó. Nhưng mà những loài động vật gần với con người là loài gia cầm, thì ta mới có thể nuôi nó khôn, nó gần với con người. Cho nên cái sự thông minh nó phát triển gần với con người hơn, và lên đến được con người thì mới trọn vẹn được cái nhân cách, cái tư duy vân vân. Nghĩa là cái chu kỳ phát triển từ cái viên đá của kia tiến đến con người là một quá trình rất là dài để hình thành một cái sinh mệnh sống. Tất cả đều được nuôi dưỡng, chứ không cứ gì loài người mới được nuôi dưỡng. Tịnh Không Sơn có một câu hát mà chúng ta tưởng là tật lắc, nhưng mà chúng á, hai buổi nào hóa kiếp thân tôi, để mai đây tôi trở về các buổi. Các vị có phụ các bài hát không? Thôi các buổi mệt mỏi gì đó, tôi không có nhớ, tôi biết nó nóng để dẫn cho vui thế thôi. Nhưng mà lưu ý là cái loài vô tình này nó có cái sinh mệnh của nó, chứ không phải là những viên đá cuội long lóc ngoài đường, đá đâu cũng được. Trong kinh Tâm Địa Quán tôi dẫn một vài câu để các vị thấy sợ. Các vị Bồ Tát phát nguyện độ sinh, các ngài phát nguyện là nơi nào mà không có nước, con nguyện làm dòng nước để cho chúng sinh nhờ. Nơi nào không có cầu đò, con nguyện làm thân cầu bắt ngang vào lòng sông để cho chúng sinh đi. Cái cầu là một vật rất là vô tình, các bạn. Nhưng mà các vị đừng tưởng có khi nó là hiện thân của một vị Bồ Tát. Ta thử tưởng tượng cái cây cầu bến đất của Việt Nam có một lần nó bị phà đụng nhạc chưa hư, Nhưng mà tôi đi về tới cái vùng Bến Đức, tôi chạy xe mất hết một ngày đường. Mà các vị cũng cũng có thể hình dung được cái cảnh kẹt xe ở trên cái quê hương của chúng ta. Xe đậu hàng dài thế này giữa trời nắng non rất là cực, nào là khát nước, nào đói cơm. Và rất là tội nghiệp cho một đoàn người dài chừng 5-7 cây số đường dài chịu đựng như thế. Lúc đấy mà tự nhiên cây cầu nó không có sự cố gì để xe có thể đi qua đi về một cách thoải mái, thì các vị nghĩ là bao nhiêu cái con người của một đoạn đường dài hạnh phúc lớn đến chừng nào. Ông không phải là một vị Bồ Tát sao? Một tay nắm cái bờ sông bên này, một chân bấu cái bờ sông bên kia, để cho những cái đoàn xe nó cởi ngang lưng mình để đi qua đi về. Đức Thế Tôn đã từng có một thời làm tỷ chúa, khi mà bị một đàn cọp phía sau lưng rượt đến, tỷ chúa nó mới leo lên đọt cây rất là cao, nó nghiêng người ngã quằn cái đọt cây đến bên bờ bên kia, nhưng mà thụt chút xíu nữa không thể cái đọt cây không thể chắn bờ, cho nên khỉ nó mới bấu chân của nó trên đọt tre và hai tay nắm một cái cành cây bên kia, và ra lệnh cho toàn bộ một bầy khỉ 500 con chạy ngang lưng ta qua bên này. Và khi một đàn khỉ vừa qua hết thì gân xương của nó cũng rã rời và nó buông tay chìm dưới lòng sông. Đó là một trong nhiều kiếp Đức Thế Tôn đã làm cầu đưa chúng sinh từ bên này qua bên kia. Mình đừng tưởng là những vật vô tình không có linh hồn. Đó là những cái điều mà trong kinh Thanh Địa Quán Bồ Tát phát nguyện từng làm như vậy. Ta thử tưởng tượng ở vùng sa mạc mênh mông không có nước uống, một đoàn lữ hành đi về mà tình cờ gặp một dòng nước, gặp một cái ao trong thôi, thì cái phước lành biết bao nhiêu mà nói cho những con người đi trên sa mạc đó. Và cái gì cũng được nuôi dưỡng, được bảo tồn. Đó là chúng ta nói về những cái vật vô hình ta có thể tưởng tượng được. Có những cái mà vô hình ta không thấy nó liên hệ với mình, những cái vật vô tình mà mình tưởng là nó xa vời lắm, như mặt trời nó có sự sống của nó, tự thân của nó trong một giây đồng hồ nó đốt 13 triệu tấn nhiên liệu bằng cái khí heli và một cái loại khí gì đó nữa, nó để nó thành một cái trái cầu lửa vĩ đại như thế. Và cái năng lượng của nó cho hành tinh chúng ta, và không thể thiếu được khi vắng bóng mặt trời. Đó là chúng ta nói phổ quát. Rồi chúng ta hãy nhìn lại cái mặt trăng vô tích sự kia, nó không có nghĩa lý gì, nó không phải là cái nơi ban phát ánh sáng, nhưng mà thực sự nó có là cái nhu cầu sống của mình không? Cứ cần lắm chứ. Nếu mà không có mặt trăng thì sẽ không có thời tiết bốn mùa, làm gì có xuân hạ thu đông, làm có thủy triều lên xuống. Và trăng ảnh hưởng đến con người rất là lớn lao, cho nên mặt trăng một cái hành tinh chết kia nó cũng có sự sống của nó, và tự thân nó có sự sống, cho nên nó ban phát sự sống cho người khác. Và ta có thể kéo một cái dây dài từ những cái vật rất là vô hình, vô tình, nó đều trở thành liên hệ thân thuộc với chính mình, để nó thành hình một cái dòng chảy của sự sống. Không có mặt trời thì không thể có cỏ cây, không có cỏ cây, không có cái thảm thực vật kia thì không có loài động vật phát sinh, mà không có loài động vật sinh trưởng thì không có con người có mặt. Cho nên mình không thể nói chỉ mẹ mình mới là người sinh ra mình. Mình có thể nói xa hơn là thú cầm kia cũng là người đã từng có mặt giúp mình sinh trưởng. Xa hơn thú cầm thì mình có thể nói là cây cỏ cũng là bố mẹ mình đã sinh trưởng ra mình. Và mình cứ nhân lên như thế rồi mình thấy là cái mặt trời xa hơn kia là bố mẹ của mình đã sinh trưởng ra mình. Hay là gần hơn là trái đất này, người ta gọi là mẹ đất cũng vậy. các vị thử tưởng tượng trái đất mà quay chậm hơn một chút, mình không tồn tại. Nếu nó chậm hơn một chút thì cái độ nóng nó lên cao gấp 3 lần, và cái ban đêm dài hơn gấp nhiều lần thì cái lạnh nó cũng tăng lên gấp nhiều lần, cho nên sự sống không có mặt. Mặt trăng mà nó gần hơn một chút thì sự sống con người không có mặt. Các vị tự nghĩ là cái sức hút của nó lớn kinh khủng. Cho nên nếu nó gần hơn một tí thì mỗi ngày cả một cái lục địa có trên hành tinh này lục 2 lần, làm sao chúng ta tồn tại được? Nó xa, mặt trăng xa hơn tí thì ta không tồn tại được. Tại vì nó sẽ không tạo được cái thủy triều lên xuống của cái hành tinh này. Thủy triều không lên xuống thì gió không có mặt, không có cái sự điều tiết khí quyển, không có xuân hạ thu đông, vân vân. Nghĩa là rất nhiều cái liên hệ chằng chịt với nhau để nó tạo thành cái mà ta gọi là sự sống. Cái ta gọi là cái thọ mạng của mình, cái sinh mạng của mình là như vậy. Nó liên hệ chằng chịt với cỏ, cây, đất, đá, thú cầm, chim muôn, liên hệ với mặt trời, mặt trăng, vân vân. Và mọi cái vận động của loài vô tình này đều như một dòng chảy, không có cái thứ gì đứng yên mà được gọi là sự sống. Kể cả những cái thứ đứng yên như cái tàn, những cái hạt điện tử nó vẫn xoay tròn, chưa thể đứng yên cũng như thế. Thứ hai, chúng ta nói đến loài hữu tình. Bằng tất cả cái sự chăm chút nuôi dưỡng, nhưng mà cái sự phức tạp nhất của con người, nó không phải chỉ nuôi dưỡng bằng các không, mà nuôi dưỡng bằng rất là nhiều thứ. Và ta nên nhớ một điều trở lại: sinh mạng nào cũng quý cả. Sinh mạng mình cũng quý, sinh mạng của những loài vật chung quanh cũng quý. Cho nên khi mà đã có một cái sinh mạng thì hãy nhớ là không có cái cơ hội để có thể có được cái thứ hai. Cho nên hãy gắng mà giữ gìn, hãy gắng mà trân trọng. Hãy nhớ là mình chỉ có mỗi một viên kim cương còn lại trong tay mà thôi. Đừng có phung phí nó. Nhất là đừng có phung phí chính bản thân với sinh mạng của mình. Đó là điều rất là quan trọng. Ta không thể leo lên được đến đỉnh núi nếu mà ta không có cái chân khỏe. Ta không thể nâng cái tâm thức mình lên đến tầng cao nếu mà mình không cố gắng gìn giữ cái hình hài thú dưỡng. Chúng ta sẽ đi vào bốn cái phần thức ăn của Đức Phật dạy: từ cái đoàn thực, tức là thức ăn thô ban đầu, tới cái xuất thực là thức ăn của cảm thọ, cho đến cái tư niệm thực là thức ăn của ý chí, của nguyện lực, cho đến cái cuối cùng là thức thực, đi ngang bốn cái thứ thức ăn này để nuôi dưỡng thân. Thì các vị sẽ thấy điều thứ nhất là mình có nhiều điều kiện để nuôi chính bản thân mình lắm, chứ không phải chỉ có một thứ thức ăn không mà thôi. Ta có thể nuôi nó bằng cái sự an vui của tâm thức, ta có thể nuôi dưỡng mình bằng cái nguyện lực của mình để tồn tại. Đó là những điều mà trong đạo Phật đã chỉ dạy. Tóm lại một điều, cái dòng sinh mạng của con người đã trải qua hàng thăng kiếp mới có thể có được một cái hình hài như hôm nay. Cho nên mình phải rất là trân quý đó. Nó là cái đền thờ rất là linh thiêng hơn tất cả những cái đền thờ bên ngoài. Chúng ta biết tự thân của cái hình hài của uẩn này, nếu mà mình khéo đi vào cái chiều sâu của nó thì mình khám phá ra là nó có một cái khả năng không sinh không diệt ngay trong cái kiếp sống sinh diệt này. Và từ đó mình nắm được nó thì mình có thể vượt thoát được rất là nhiều cái khổ đau của kiếp tử sinh. Thưa đại chúng, và chúng ta tạm dừng ở đây.